vội vàng làm chi trách nhau bạc tình, vội vàng làm chi xót ta không đành. Giờ còn mình ta lắng nghe duyên đồng vội ta.
Thằng Nam nào ơi, cháu đẹp như vậy mà chút trà thấy hơi ấm một tí trên đôi má, lâu lắm cô mới có cảm giác này. Chú Xích Lô vẫn nằm gác chân trên xe chờ, không biết bao lâu rồi. Đã xong một chầu cà phê hút mấy điếu thuốc lá vòng cổ, hai ba mối gọi đi chú không đáp máy. Rồi hai cổ đã ra, chú nhẹ nhàng nhảy xuống xe cầm lấy cái chổi nhỏ ra quét quét. Tưởng còn chờ lâu xong rồi hiến ngồi lên, nhưng sự ke đi qua phòng quẹt của người chú. Chú vội nhích người ra xa, không biết vì sợ. Nhưng sự ke hiểu lầm hay vì ấm cái mùi ngai ngái từ người cô tỏa qua. Riêng Nhung sự ke thấy chú đạp xích lô mà hang, ước chi có tấm chồng như thế. Nếu được vậy đời cô đã không đến chỗ cùng tận như thế này. Mấy hôm nay không bày với tất cả cái trò xin bồ ngài, chắc cô đã hết đường xoay sở. Đói ăn còn chịu được, chứ tới cưới mà không phi thì chỉ có nước từ trần. Tốt không hai cô? Chú Xích Lô vừa giống người đặt xe lên dốc cầu vừa hỏi. Đông quá, người ta đi xoay kiến Hà Rầm. Còn hai cô? Nhưng sẽ kêu lên miệng à, chỉ tiếp xuống xoay cái vụ mất cấp mà chị đã làm đơn thư ra phường, chú biết không? Thấy tiếp trà mặt mũi bần thần, nhưng ghé tai bạn cười đi bà, đổ vũ khí rồi nhớ cột nó cho chặt. Không thấy Tuyết Trà nói gì, quay lui, cái miệng chú Xích Lô vẫn cười cười ngạo mạn. Nắng đã mỏng te, núi vạt vụn bên kia sông trên những mái tôn siêu vẹo rỉ sét một màu sáng đen tăm tối. Xe qua cầu bon chen trong dòng xe cộ của buổi chiều tan tầm. Hàng quán mở cửa, mấy sạp bán thuốc lá cũng đã bày ra hai bên lên bên đường. Lẫn trong dòng người và xe cộ có mấy chiếc xe hơi, xe Honda của giai cấp mới, còn lại là dòng người hớt hải với cuộc sống. Sao không thấy một khuôn mặt nào có một nét yêu đời? Xe vào đường tự do ở khu công viên nhà thờ Đức Bà. Các thanh niên thiếu nữ đang ngồi đồng trên xe đạp, có cặp ôm nhau khiếp dịch, có thiên hạ như không có mắt. Lát nữa đây sẽ là cuộc đua xe đông vui, cũng có thể cả chú xe Xích Lô đang chở hai cô xong cũng về đây nhập cuộc. Nhưng sĩ kê xuống xe không nổi, cả người cô rung lên và đôi mắt lờ đờ. Cảnh vật trước mặt vòng nguyên vòng người, Tuyết Trà phải đỡ cô vô nhà. Đã tới lúc không sĩ kê, phải sĩ kê.
Đồng lời nguyện ước năm xưa, sao vội vàng trách nhau phù phàng, vội vàng làm chi trách nhau bạc tình, vội vàng làm chi xót xa ông đành. Sợ con mình ta lắng nghe suốt đời ôi ai thế, vội vàng làm chi trách nhau phụ hoàng, chỉ một lần yêu mắt môi bên màu.
Chương 8. Không gì vui hơn đối với dân buổi đời bằng ngày rằm tháng 7. Dân có tiền, nhất là giới làm ăn mua bán, đến ngày này phải cho con hồn ăn. Con hồn chỉ hời hơi nhìn khói nhang chứ không ăn đồ cúng. Dân Sài Gòn tấm tắc con hồn hiền khô không như các đảng. Đảng đây hiểu là đảng cộng sản, nói lớn với nhau thôi, công an mà nghe được thì có cúng người mong con hồn cứu cũng không kịp. Ngày này trẻ hè phố nôn nao từ sáng sớm, chúng không đi lẻ tẻ nữa, cứ từng nhóm đi qua các nhà cao, các cửa hàng. Cúng cô hồn thì phải cúng trước cửa nhà, cô hồn không vô nhà ăn cỗ cũng được. Nhà nào cũng có ông bịa ếm hết, ai cấp giấy chứng minh nhân dân cho mà vô. Đối với dân bụi, ông bịa dễ thương hết biết. Chi bày cà toan đốm đốm tính tính từ đầu đường tới cuối đường, toàn cửa tiệm không à. Thấy hang quá, đối diện trước mặt thôi, tiệm cô Tâm năm ngoái cũng một bàn thịnh soạn. Con gà luộc béo nước, thịt vàng nịt, loại gà mái tôi nhìn biết ngay. Rồi cả con heo quay bánh tráng, gạo muối, bánh tráng, có cả Mỹ Hương nữa, năm nay hẳn còn lớn hơn. Nghĩ mà lòng dạo dực, nhưng nhìn quen mặt rồi, hơn nữa cô Tâm tốt quá trời, có lòng ăn được, có của nhưng cho người nghèo. Bữa nào có tiệc đãi bạn, dư cả thùng đồ ăn, chính tay cô bê qua chia người này một ít, người nọ một ít. Nhà bụi, nào có con đau ốm hay chết cô hay ưa giúp. Tiệm của cô đông khách lắm, bà nào vô gia cũng đẹp, đeo dây chuyền cả vá chấp chới. Đồ già đó biết làm sao được, bọn tiểu yêu giật dây chuyền bông tay trên con đường này bông như kiến và dai như đĩa. Thời buổi này cướp giật được một thứ nữ trang thiệt cũng như mò kim dưới đáy biển. Bởi vậy mới kẹt cho chị Bảy cả con, bỏ thì tiếc quá, đêm nằm ngủ không được, phải có cách chi để cùng bọn con nít sang vô, bỏ lẻ con gà mái tơ mà không sụp sùng. Chị Bảy cả con suy nghĩ đủ cách. Buổi trưa thằng Hâu đi vô công viên tìm bọn Lai phá. Chỉ có thằng Lai nằm trên cỏ dưới một gốc cây lớn, nó đắp tờ báo lên mặt nhưng không biết ngủ hay thức. Thằng Hâu tới gần, vô. Thằng Lai không nhúc nhích, vô vô vô. Địch nhẹ nằm cổ chết giờ cút. Hi hi, có vặn con ông đây, hi hi. Ê bỏ ra, ông chết bỏ con nghe con ơi, là con ơi. Thằng Lai vùng dậy, vậy là con màng chạy đuổi nhau, chân đá cái này cái nọ, đá cả mấy đứa con nít đang học nhau chờ giờ xuất quân xuống đường đi cướp bầu cúng cô hồng. Mấy đứa con nít chửi loạn xạ, chị Bảy cả to sớm con mắt, đồ dịch lập mộng mờ động mạng có nội này hả. Thằng Lai phá không có vừa, ông cố hội bà động mờ động mạ chứ ai hôm đó. Mấy đứa con nít bỗng la lên, tới rồi, tới tụi bay ơi, hoan hôn, nhào vô anh em, nhào vô. Chúng vừa la vừa chạy, chị Bảy cả to dịch vội đưa bé trên tay một chị bù đời, mượn nó nghe, bà dắt đứa kia. Nó chia phần cho nó nghe, nghe rồi cha, má nó ăn cho nó ăn cất gì, ha. À đâu vậy? Thằng Lai phá hỏi. Thằng Hơi kéo tay bạn, từ từ mày ơi, quán Bạch Ngọc, người ta chỉ mới bày bàn, còn cúng kiến lạy lục lâu lắm. Chờ chặt cổ luôn, biết nhưng ta phải nghĩ xem nên đứng ở chỗ nào, cách nào để phóng tới lẹ nhất, ta phải đưa cho được con gà. Năm ngoái mất cơ hội này ta còn tức anh ách đây. Thằng Như Đực mặt thấy ghét lắm, nó canh giỏi dễ sợ, chỉ nháy mắt là bơi ngoặt năm ngôi nhà đóng cửa. Mày đừng lo, có tao thằng cha đó, tao coi như con dế. Dạ hai chân ra cho bạn coi, thằng Hâu văn mạch tin tưởng được. Hai đứa rời công viên xuống cái đường, gặp hai con bà tròi Quynh và Đuông ồn ào nhập bọn, kéo nhau tới chiếc quán Bạch Ngọc. Đồ cúng đã bày xong xuôi, bà nội vẫn chưa hài lòng, bà đi ra đi vô, đem thêm cái này bày thêm cái nọ. Con gà mái tơ hay mái dầu không biết béo ngày ngày, cái phao câu chẳng lên mua nước, rồi đầu heo quay, thịt ba dọi luộc hồng đào, cả một mâm đậu sục luộc nhí chặt khúc khoai lang khoai mì bánh tráng hột màu xanh đỏ. Bà nội càng ngắm nhìn càng phục. Dân trong Nam mảnh thiệt, ở ngoài quê bà người sống còn không có mà ăn, có đâu nghĩ tới cô hồn mà cúng kiến. Vô mà nghĩ ngày trước chị con dâu hỏi nhờ bà lo vụ cúng kiến, bà trả lời được để mẹ lo tất, ở ngoài năm nào mẹ cũng cúng cô hồn lớn lắm.
Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng. Lên này cho anh, hay lên này cho anh, khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời núi tiếc.
Lo cũng dễ thôi, có tiền mua tôm cũng được. Bà phải hỏi mò chị Mùi mãi, rồi mò nhờ mò chị Mùi đi mua đồ. Năm cố bà Bảy gọi binh, hương khói trong linh đình uy nghi lắm. Vợ chồng Bảy còn đang lo ăn mặc chỉnh tề, là quán cộng sản vô thần mà sao cái chị con dâu này thôi thì đủ món. Cầu nguyện cúng kiến bốn ngày còn bày đặt ăn chay tháng hai ngày. Thường nhìn chị ấy ăn nói bát nháo lắm, giận thì chửi rủa tục tằn, như sẵn sàng cầm dao giết người. Nhưng khi cầu nguyện trong thành khẩn làm sao, bà chờ hơi lâu mới thấy vợ chồng bệnh xuống tới. Xong chưa mẹ? Ôi giời, xong từ lâu chưa lị. Anh chị nhẽ đi, nhớ văn ngái khấn các ông các bà, các oan hồn còn nhỏ, các cô chú cậu trạng, xin họ giúp đỡ cho làm ăn. Đám con nít và mấy chị đồ đời đồng con nó đứng vòng trong vòng ngoài, gần như bao kín chiếc bàn. Trong đó cặp mắt như đổ dồn vô cái phao câu mõm nà của chị gà mái, mặc dù ai cũng biết chỉ có một lô độc đắc. Nào, những người lưu sang, lưu ra cho người ta cúng đi. Giọng bảnh sẵn sàng, nhị nói tay gạt bớt mấy đứa trẻ con muốn tới gần hơn để hết mùi thơm của thức ăn. Thế mặt thằng Lai nhanh nhanh, bảnh không rằng được, cả mày nữa, nhưng gì? Thằng Lai không trả lời. Thằng Hương hỏi thằng Lai, ê mày, nhìn gì vậy? Đang nhìn cái phao câu con gà. Ủa, mày nhìn cái phao câu sao ông tụi mày nhìn ống, lạ hết. Gì mà lạ mày, bị cái mặt ống giống cái phao câu, mày nhìn coi đi, giống dễ sợ. Cả tao thấy không giống, thôi cái phao câu con gà xa, không so sánh được mày ơi. Có mà giống cái phao của tao đây nè. Mặt bảnh sẵn lắm, biết mình phun lỡ miệng rồi, nhưng bảo người không biết trời trong mấy nước ở đây, nên được mồm chửi. Tuy nhiên con nhà ai mất dậy thế. Coi cái phao câu của con Quân sao ngăn ra đằng kia. Thằng Hôi sần sỏ đưa tay chỉ vào mặt bảo người. Con Quân bụng chặt quần lại. Cái phao câu của tao mà xấu vậy thì chết đi cho rồi, mày ơi. Còn làm ăn đách gì được. Khóc hà, hư hư, Quân mất dậy. Bà kêu công an tóm cổ chúng mày. Con Quân lùi lại kéo tụt cái quần xuống làm mộ sợ hãi. Lạy bà đi con, lạy bà đi. Thế bà nội hùng hổ xông tới, thằng Lai tiến lên giang hai tay. Bà làm gì hả? Ông thì sực một cái. Bà gặp hoa trên vô can, thôi nhà kệ tụi nó. Quay lại bà nạt, tụi bây vừa phải thôi nghe, muốn phá phải không? Ê, tụi tôi đứng coi chứ có ai làm gì, khi không chửi người ta mới kể miệng người ta, đứng coi không được sao? Thì đứng xe ra, có xe ra không? Giọng bà Ngọc Hoa oan oan mà có một chút uy, nên bọn trẻ cũng ngán lùi ra một tí. Bà muội mặt mũi còn tái ngắt, miệng lẩm bẩm huyền rủa, đồ con nít quỷ tiên sư chúng mày. Trần bảnh những chiếc bàn cổ đốt nhang lân dân xuống gái. Đám bù đời là tụi trẻ nó yên nhưng mắt nhìn. Con buôn nói nhỏ với con Quân, mày thấy không, thằng bảnh nó lạy tới ba lạy, tới ba tay. Mày thấy cái thằng mặc quần ưa khoe của giỏm, kệ người ta mày. Con mẹ thấm gì mà lâu lắc. Ừm, xin 100, 100% em ơi, xin 100% anh ơi, xin 100%. Hừ, xin cái phao câu là xin cái phao. Hừ, xong rồi. Con buôn lảm nhảm không ngừng miệng. Tới lượt bà nội đứng trước bàn thờ. Bà còn không lâu hơn nữa, đầu tiên xin tên xin tuổi và số phận đặt cúng kiến, rồi cầu xin đủ thứ. Đang còn cơn giận ý trong cổ, bà cũng cầu xin cô hồn vặn cổ bọn con nít răng đang đứng lảm nhảm ngại bà. Muốn cho linh ứng, bà phải lạy cô hồn ngày hôm nay về đông đủ. Đúng đúng đúng, đông tây nam bắc, vậy mà hễ lạy hướng nào cũng bị bọn con nít chăng đúng. Gật đầu nói bậy bạ, bà giật và ngực nhưng đến độ mồ hôi dịp đầy trắng. Thế mẹ cắm mấy cây hương và bắt ngang bảnh đe bọn trẻ. Tao nói rồi, toàn hương tụi bây mới được cướp đồ ăn, nghe chưa? Đứa nào làm bậy tao đúng thế mẹ, tao nói là làm, không giận. không giống thật, đành trở vào nhà mang ra một cây gỗ tròn dài cả 2-3 feet, dùng dài ngang cửa sắt. Hắn cầm cây gậy đứng canh bà nội hăng máu. Thế mới được, đánh chết mới thành mất dạy đi. Tội vạ đâu tao chịu. Bọn mù đầu và đám trẻ có lùi ra nhưng kiểu chúng nó cũng hết vui với trò chọc tức bà già này rồi. Hơn nữa sắp tới phút kịch liệt, cho nên có gió nhưng hương cháy nhanh hơn. Mới đó đã 1/3 cây nhang rồi. Coi chừng năm ngoái đã lỡ mất dịp, năm nay nhất định không thua. Nó nhìn qua ông giỏ sức địch thủ, bà bảy cả tang, bà này không kể xấu. Mấy chị bù đời kia, nữ này giỏi lắm, giành nhau được đậu phận khoa nghỉ. Thằng La yên tâm hẳn, nó dì tai hai con bà trời. Kế hoạch rồi đứng quanh tay chàng. Tao nói rồi, ba mối khoa nghỉ đậu phận để cho tụi bay lấy, không được đụng vô thứ khác. Mới nghe tới đó, cái hồng đã hẹp lại dần. Giọng con quân bỗng như cháy nhà, bới người ta giật dây chuyền, bới người ta. Bảy mất cảnh giác, ngay lúc đó thằng La nhảy vô vờ con gà chạy biến tới đầu đường. Bảy chưa kịp giật theo thì con đuông nó chụp cái đầu heo quay. Con quân cầm quả trứng ném đốt vào mặt Bảy. Trứng luộc dối chưa chín tới vỡ giống từng bung lên trán, chảy xuống mắt. Mặt Bảy nhìn giống như cái mặt thằng hề bên cái bảng dựng quảng cáo đoàn múa dối măng non xế bên kia đường. Cả ba người Bảy và Ngọc Hoa rượt theo, nhưng tụi nhỏ lăng chân lại nhè chạy lâu rồi, đuổi theo gì nổi. Khi trở lại thì cái bàn đồ cúng mới thảm làm sao. Cả một đám bù đời đang xô xé nhau giật thức ăn, cua, trứng, đậu phộng, khoai lang, khoai mì cùng với cái bát nhang đổ lăn lóc dưới đất. Tội nghiệp thằng bò, nó là người lọt tọt sau cùng, chứ nó là người lượm cái bát nhang đưa cho bà muội. Vốn con nít ở đâu mất dạy thế. Bà Ngọc Hoa mặt hầm hầm, anh có vậy mà không canh kịp để chúng nó làm tăng nhanh hết, tức chết đi được. Hừ, chỉ giỏi cái làm khách. Thằng bò cố vớt lát mấy hộp đậu phụng nấu và mấy củ khoai đã bị chân dặm bẹt mát. Đang giận ở đâu lại bị vợ thằng nhằn bảnh muốn chút lên đầu thằng bò. Hắn đưa chân dí mát củ khoai mà tay thằng bò đang nắm nhặt, bịt mẹ phúc cha mày đi, không cho ăn. Bà Ngọc Hoa càng giận thêm bảnh, để cho nó lấy cấm ăn. Cả bàn không giữ được, chiếc đầu dưới đất muốn hốt đi. Đâu phải lỗi tại anh, phải vậy lỗi tại tôi. Người lớn hết mà chỉ biết gương mắt nó, sao mà nhìn người ăn hại thế.
Nhẹ mương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi. Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời.